mình sẽ mang tội. Còn như ở đây mình dở thì động thì không có sao. Mình dở quá. Cho nên nếu mà vào chỗ thanh tịnh đó, thì các ngài phải luyện cho mình. Lễ thì phải lễ làm sao, đi phải đi làm sao. Đi ngược đường thì làm động người ta. Đó, đi giống đi vô cái bộ đoàn phải đi làm sao. Thì tại vì ở đó người ta thanh tịnh quá. Mà ví dụ người ta làm một ngày đó, mà một tuần chứ, thì tiếng Phật hiệu đúng một tuần. Ở trong núi đó, người mà nghe tiếng Phật hiệu đó, lòng thanh tịnh, không thể nghĩ về. Tại vì cái tiếng nó vang, mà đại chúng niệm hay lắm, mà ở trong sách để lại thì giống như là nhập ở vào cái tiếng Phật mà buồn tuổi cho những ngày sống ở thế gian đó. Sống ở trong gia đình, đi làm trong xã hội, mình mới thấy được là cái sự mình vô phước quá. Tại sao không được giữ trong những cái hội như thế này mà một tuần thì nhanh quá. Cho nên là khi mà làm một cái Phật thất như vậy đó, thì là bao nhiêu vị hộ pháp, bao nhiêu cái vị hộ pháp đều hộ trì cái thất đó, mà ở trên là tổ sư nguyên một cái vàng ở trước là thàng cao tăng không, tứ những cái người thanh tịnh bản sanh. Rồi Phật tử mà giỏi thì đông quá. Tại vì người xưa mình nhìn hình của Thầy Thái Chân Hiếu cũng có một số hình người Phật tử ngày xưa nhắm mắt cầm chuỗi đông lắm. Đó là không có lăng xăng, mà họ có những cái khóa tu như thế, họ nghe cái tiếng Phật mà nó cứ liên tục, mà người này giúp cho người kia. Rồi tiếng Phật thì nó liên tục cho nên không có tính giờ, mà cứ nghe như thế, người loạn tâm mấy nghe riết rồi cũng nhập tâm. Đó là phương pháp tu trì. Rồi lâu lâu rồi ngài lại làm 3 tháng liên tục. Rồi có một lần ngài làm 3 năm. Chống sách đó ngài làm 3 năm, ngài khai thị 3 năm. 3 năm mà đăng ký thì không cho xuống núi mà. Ngài không cho, tại vì xuống quen thì động người ta ai cũng đòi xuống thì mất. Thành ra là hay 3 năm thì phải hứa với ngài, cam kết là không có xuống. 3 năm phải nhất tâm bất loạn, 3 năm là cả đời tập trung để vãng sanh. Thì cái tiếng Phật đó, nếu mà niệm mình gọi là du dương trầm bổng, âm thanh nhẹ nhàng, rồi có những người đó thì trần cấu tiêu tan hết. Khi mà tu một thời gian thì bao nhiêu cái trần cấu đều sạch hết. Tại vì nghe cái tiếng Phật đó thì là nghe tiếng suối cũng thành tiếng Phật. Nghe tiếng gió thành tiếng Phật. Tại vì họ ở trong cái hội niệm Phật của các ngài đó. Thì ở đây chúng ta niệm bây giờ thì 40 phút, như bữa nay mình niệm chắc cả 40 phút. Tương lai nếu mà mình quen đó, mình niệm nhiều hơn. Tại vì mình có thể niệm 2 tiếng ra tiếng không có sao đâu. Đừng có niệm nhiều quá. Còn các ngài niệm một ngày thì niệm nửa tiếng, nghỉ một tiếng. Đó, niệm 10 tràng, nghỉ 20 tràng. Cứ xoay. Còn thí dụ mà mình dở quá thì mình chia 4 nhóm. 4 nhóm thì nghỉ 1 tiếng rưỡi, niệm 1 tiếng. Niệm nửa tiếng thì niệm đúng một tuần không khan tiếng đâu. Đó là các ngày rồi giúp với nhau. Người này mệt thì nên nghỉ mệt. Rồi cái người kia tiếp sức. Rồi cái người kia mà mệt đó thì im lặng chút cho cái người khác tiếp sức. Làm sao mà tiếng Phật nó nhập vô trong lòng mình à? Tiếng Phật nhập tâm. Thì cái này thì như Chân Hiếu nói là phải lâu lắm. Không phải người mới tu mà có thể tiếng Phật nhập tâm đâu. Cũng như là mình nhắc cái tên người nào đó, người đó mà mình quý nhất thì nó mới nhập tâm mình được. Nó ăn trong tim mình liền. Còn người nào mình mới quen quen thì nhắc tên người ta không có nhập tâm. Đó, bởi vì là phải cần cái tín nguyện, niềm tin Phật tới mức nào đó thì nghe danh hiệu Phật thì mới vào lòng được. Đó là tim, không có phải dùng thời giờ mà nói. Nhiều khi quen nhau mấy chục năm mà đọc tên người ta cũng không nhập tâm. Nhiều khi mà mới gặp mà quý quá rồi, nghe một cái thì nhập tâm. Còn nghe tên Đức Phật mà nhập tâm đó thì phải đọc kinh, phải nghe giảng nhiều, rồi mình tin tưởng sâu xa. Thì khi nghe tiếng A Di Đà Phật á, thì nó nhập vô trong tim, nó thành ra cái pháp cảm ứng đạo giao. Đó là nghe tên Phật lòng con rung động, muốn về ở với ngài. Thì cái sự rung động đó là có sai biệt. có người rung động ít, có người rung động nhiều. Cho nên nghe tiếng Phật, có nhiều người thanh tịnh, có nhiều người cũng còn nhiều khổ lắm. Cho nên là phải học, phải nghe giảng, rồi phải gần kinh sách của các ngài, để làm sao mà khi nghe tên Đức Di Đà đó thì lòng chúng ta thanh tịnh, là giống các ngài đó. Là vì con quá thương Phật, quá thích Phật rồi, nên con đã dính chặt cuộc đời con với ngài đó. Thì khi nghe tiếng A Di Đà Phật vui quá, tại vì mình quá thích ngài, muốn về ở chung, muốn quỳ dưới chân, muốn ở dưới tòa sen của ngài. Thì như vậy thì nếu mà ngày đêm đều ra sức đó, thì hoa sen thì chờ tới lúc là Phật mới báo là mấy bữa nữa thì ta sẽ đón đó, trong bao nhiêu đó thôi. Trong bao nhiêu đó thôi. Cho nên là nghe tổ thứ 10 thì lên tinh thần. Hôm nay thì chúng ta học mấy cái điều của tổ thứ 12. Tổ thứ 12 là ngày ứng quan ca ngợi lắm. Thì những cái điều này ở đây thì nói ra thì ai cũng biết hết á, nhưng mà phải đi sâu vào cái chiều sâu của lời nói thì mới vãng sanh được. Điều thứ nhất là hãy sanh ra thì sẽ có ngày mình sẽ bị chết đó, phải tin như vậy, đừng nghĩ mình sống hoài. Phải thường nghĩ là có thể ngày mai, có thể sang năm, có thể một tháng nữa là mình sẽ chết. Phải tin chắc như vậy rồi. Hãy có thân này, sanh ra rồi thì có lúc phải chết. Khắp cả thế gian, từ vua cho tới dân, những cái người giàu sang, những cái người tôn quý, và cho tới những người hèn hạ nhất, hãy mà sanh ra sẽ bị chết. Không có người nào mà tránh được. Đó là điều thứ nhất, tin là mình sẽ chết. Điều thứ hai là tin cái mạng này. Điều thứ nhất là tin sẽ chết mà không biết chừng nào chết. Còn điều thứ hai là tin là nó sẽ nhanh lắm, chứ không phải là lâu đâu. Nó mau lắm, nó là mạng người là vô thường. Nó nhanh lắm. Có thể bây giờ ở đây một tiếng đồng hồ sau là nó mất thân này rồi. Phải tin như vậy đó. Một hơi thở ra tuy là còn, nhưng mà hít vào thì khó giữ được rồi. Một hơi mà không hít vào đó thì là mất thân này. Mẹ thở ra rồi không hít vào nữa là hết thân này. Cho nên phải tin chắc là ở thế gian này không ở lâu, có thể rất nhanh. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tin là chết rồi đi đầu thai rất là hiểm trở, rất nguy hiểm. Một khi mà mê ở một đời không có học Phật pháp, mê mà mất thân đó, mà mê là thường cái người mê thế gian thì khởi tham sân si. Người mê thế gian thì lúc nào cũng khởi tham sân si, tại vì hãy gặp cảnh là sanh tâm, sanh toàn là không có biết bồ đề tâm, không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết nhường nhịn, không biết tu tập, không biết những cái pháp lành giải thoát. Tại vì nhường nhịn, khoan dung, từ bi toàn là pháp thanh tịnh, mà những cái người thế gian không có xài những cái tâm đó đâu, toàn là buồn, giận, thương, rồi trách, ngược lại hết. Cho nên khổ quá. Còn các ngài biết xài những cái tâm đó thành các ngài rất thanh tịnh, từ bi, rồi tha thứ, khoan dung, rồi niệm Phật, rồi cầu vãng sanh, đọc kinh, đó, những cái tâm đó rất là cao quý mà rất thanh tịnh. Nhưng mà người thường ít có chịu làm những cái tâm đó, mà cứ trách, rồi nhìn, rồi sanh giận, rồi tham. Cho nên là khi mà mê đó, mà cứ sanh giận, sanh tham hoài, thì ở đằng trước đó là rất là khó khăn, rất khổ. Là muốn trở lại kiếp sau mà làm thân người thì khó, quá là khó. Tại vì sống mà mê rồi. Còn như chúng ta nếu mà theo Phật tỉnh giác á, thì từ bi, tha thứ, khoan dung, nhường nhịn, khiêm nhường, rồi niệm Phật, lại tính nguyện, thì thăng cao lắm. Cao, cao ngất trời xanh kìa, không phải cao thường. Tại vì tức chúng ta biết dùng cái tâm đó, tâm đó trong lòng sẵn đó, hãy niệm Phật nghe và phát tâm đó, thì từ từ mình sẽ dùng những cái tâm đó, nó gọi là tâm vi tế. Còn tham sân si, giận hờn đó là thô tâm. Còn tâm mà giải thoát là tâm vi tế, toàn là tâm lành thiện, tâm hướng về giải thoát không. Cho nên từ sáng tới tối cứ hướng về con đường giải thoát, rồi lại biết từ bi, biết nhường nhịn, biết thương, biết tha thứ, những cái tâm nó cộng vô nữa, rồi là một lòng hướng Phật, rồi nghe danh hiệu Phật nhập vào lòng, cứ làm như thế thì không lâu đâu thì sẽ đi ra khỏi sanh tử. Điều thứ ba là tin là mất thân này rồi thì rất là khó khăn để được lại. Bởi vì Phật nói là được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất ở trong cái quả đất này. Có nghĩa là đất ở trong móng tay thì có một chút thôi, đất ở trái đất này biết bao nhiêu, cho nên là tính là một phần tỷ cũng không được, hơn nữa là không có cái cơ hội để làm người nữa đâu, là không có. Nhưng mà tính như vậy thì không biết bao lâu mới có thể làm người. Rồi điều thứ tư là tin một khi mất thân người thì cái khổ đó dài tới không có thể tưởng tượng được. Một phen mà đi vào ba ác đạo là 5.000 kiếp, 5.000 kiếp cũng chưa có thể ra được. Làm bồ câu là 8.000.000 kiếp, làm kiến thì 7 Đức Phật ra đời còn chưa ra được. Ôi trời ơi, đó là lời của các ngài, lời kinh văn không. Làm bồ câu mà tới 8.000.000 kiếp, bồ câu cứ bồ câu hoài, nó cứ lòng vòng ở trong đó. Đó, mất thân một cái thì không biết bao nhiêu, là tính kiếp chứ không tính năm nữa. Mà kiếp này không biết là đại kiếp hay trung kiếp hay tiểu kiếp, không biết. Kiếp này không biết là bao nhiêu, không phải là giống 100 năm kiếp, không phải vậy. Cái chữ kiếp này nó nói chung là hãy mất một cái đó thì lâu quá mới có thể thoát được cái ba ác đạo. Và ba ác đạo là toàn là tham sân si mà ra, cứ giận cứ buồn cứ trách đó, cứ vòng vòng trong đó, xong rồi vô một cái. Cho nên điều thứ tư phải tin là nếu chúng ta kiếp này không có học Phật pháp, không có lãnh hội, không có giác ngộ, không có theo khởi những cái tâm lành thiện của chư Phật chư Bồ Tát để cầu xuất ly đó, thì là cái chịu khổ như vậy rất lâu. Là những cái lời kinh Phật không có hư dối đâu, không có gạt mình đâu, đã đọa vào. Bởi vậy cái bà thái hoàng hậu nào đọa thì ông vua ông mới làm ra cái kinh thủy Lương Hoàng Xá đó, thì đọa sâu lắm. Có những người đọa trong đó bao nhiêu ngàn năm gì không ra được đó. Cái đó là còn có phước báo. Còn như mà làm con trùng, con dế hay là con bồ câu, con kiến, làm con mèo, ví dụ không biết chừng nào mới ra. Tại con mèo thì ăn con chuột, ăn hoài vậy, nó cái nghiệp mà không biết chừng nào nó mới thoát được. Nó cứ ăn nuốt với nhau hoài vậy. Nó sanh ra là chưa có tu nó bị người ta ăn rồi. Tại nó ăn người ta nhiều quá, nó vòng vòng. Rồi điều thứ năm là tin Đức Bổn Sư không có nói dối đâu. Đó là luân hồi là như thế đó. Như là cái ánh, cái mặt trời hay mặt trăng có thể là làm cho nó rớt xuống đây được, chứ lời Phật thì không bao giờ mà sai đâu. Là mặt trời mặt trăng sao mà rớt xuống được, có nhiều chuyện nó không thể xảy ra rồi. Mà cũng không bằng cái lời của Phật nói. Phật nói là không có bao giờ sai, luân hồi là như thế. Như Chân Hiếu nói là ở bên đảo Chân Hiếu có cái ông đó, ông ăn thịt khỉ, rồi ông sanh ra đứa con gái giống như con khỉ vậy đó. Đó là Chân Hiếu có kể ở đây, mẹ của anh Kiệt ở đây cũng biết, ở gần đó. Nó là ngày trước mắt đó. Còn có những người giết cá nhiều quá thì khi lâm chung cái hôi mùi cá đó. Nó là vậy mà, nó là trước mắt. Còn như Phật nói thì không sai. Phật nói tới trước sau, quá khứ hiện tại vị lai đều là nhân quả báo ứng. Thứ sáu là tin là thế giới Tây Phương y chang như thế giới Sa Bà vậy. Nó thật như vậy đó. Nó là mà nó đẹp tới vậy, mà nó giống như mình đầu thai tới Sa Bà vậy đó. Đầu tới Sa Bà thì mẹ sanh ra, còn bên kia hoa sen mới sanh mình ra. Hoa sen hóa sanh, đó là hóa sanh không phải là thai sanh. Mà mình sanh ra mình thấy tất cả đều là thiệt hết ở đây. Thì Tây Phương giống như trang vậy, khi mình vào nó đẹp như vậy mà nó thiệt như vậy đó. Phải tin như vậy đó. Khi vào thế giới của Phật thì nó giống vậy, mà là hoa sen hóa sanh. Và tin chắc là Tây phương của Đức Di Đà y chang như Sa Bà ở đây, mà nó rất là vi diệu, nó đẹp, không thể nghĩ bàn. Khi mà sanh vào thì liền được như vậy. Điều thứ bảy là hãy tin và muốn về thì liền vãng sanh. Đó là kinh văn. Nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh. Kinh Phật không có gạt đâu, hãy có nguyện là có sanh. Mà nguyện bởi vì cái này giảng làm lâu lắm mới có thể làm được. Tại cái chữ này là cái bí yếu của cái Tịnh Tông. Mà cái chữ này nếu không giải ra được, không hành đúng được thì rớt, thì mất hoa sen. Nguyện là ngày đêm đều muốn về đó ở. Đó là chúng ta ở đây cũng chưa chắc ai đã làm được. Lúc nào cũng muốn về đó ở, nào tâm con cũng muốn vào đó ở. Đó là nguyện. Mà nguyện thì phải chắc vậy đó, luôn luôn là không có muốn đầu thai, không muốn ở đây nữa. Giác ngộ ở đây khó tu, không giải thoát được, cứ đầu thai nó vòng vòng như vậy. Nguyện là ngày đêm con muốn ở dưới cái chân của Phật để theo Ngài học, Ngài dạy cho con vào cái thế giới của Ngài, xong rồi sau đó mới trở lại đây. Sau khi mà ở gần Phật rồi đó thì học những cái pháp thanh tịnh giải thoát của Phật mà được á, thì sẽ trở lại đây. Là nguyện trở lại Sa Bà, nhưng mà đầu tiên là nguyện bỏ Sa Bà trước, sau đó mới trở lại. Không có bỏ Sa Bà nhưng mà hiện tại là bỏ một thời gian trước đã, để đi giống như đi học với một vị Phật rất giỏi để cho mình pháp giải thoát trước rồi mới trở lại. Giống như đi học nghề xong mới đi làm vậy đó, không có đi làm liền. Thì như vậy, nếu như mà cái nguyện đó thật là thiết đó thì có nguyện thì có sanh. Hãy mà nguyện thiết rồi đó, giống như cái tâm mình đã muốn về đó ở, giác ngộ rất sâu rồi, ở đây lẩn quẩn quá, nguy hiểm quá, thì cái tiếng Phật niệm sẽ không mệt. Tại niệm sẽ thích lắm. Tại cái tiếng Phật là nhắc cái tên của Đức Phật, không phải là tiếng suông đâu. Mà mình đã muốn về với Ngài cho nên nhắc tên Ngài mình vui lắm. Cho nên là cái nguyện đó là ở trong tim mình đã giác ngộ, gọi là giác ngộ rồi mới có nguyện được. Giác ngộ là con ở đây luân hồi khổ mà nhìn ra toàn tham sân si nó vây con hết rồi. Chỉ còn là nhờ cái lực của Đức Phật và con ngày đêm mong mỏi ở gần Ngài. Như vậy đó, rồi nhắc tên Ngài con quá vui, quá an lạc. Cho nên con thường nhắc thường nghe, đó là thường niệm thường nghe, là lòng của con đó là rõ ràng minh bạch vậy đó. Quyết định là ở Tây phương với Phật một thời gian để học chánh pháp, nhập vào cái đường giải thoát của chư Phật chư Bồ Tát, rồi sau đó con mới đi khắp mọi nơi. Tám là tin là khi về ở kế bên Phật vãng sanh thì cảnh giới của Tây phương rất là thù thắng. Duyên ở Tây phương là mạnh mẽ, là duyên rất là dễ để mà giác ngộ. Khi mà vãng sanh á thì là không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Mà ở đây đó là dễ thoái chuyển lắm. Cách ấm chi mê gọi là vào thai thì sanh ra sẽ thoái chuyển, trừ ra những ngày Rinpoche là quá giỏi. Đó là ngày Ấn Quang phải khen. Làm sao có thể lựa được, lựa thân được, lại sanh ra không mê. Sanh ra không mê như người thường mình lựa không được, mất một cái không lựa được mà sanh ra lại mê. Cho nên là các ngài Rinpoche chúng ta phải đảnh lễ sát đất, không thể nghĩ bàn, có thể lựa được. Còn ở Tây phương khi mà ở hoa sen mà sanh ra thì không bao giờ chuyển về cái ba ác đạo, cũng không bao giờ mà có thể làm cái người phàm phu như vậy nữa. Sanh rồi thì được ba ngôi bất thoái, là 32 tướng tốt giống như Phật, thọ dụng như Phật. Phật thọ dụng cái gì mình thọ dụng cái đó. Đó là do lực của Phật hết. Rồi ở trên đó nghe Phật thuyết pháp thì giải ngộ sâu xa, thiền định giải ngộ, chứng đạo là cái chuyện đương nhiên rồi. Còn ở đây chứng đạo là chuyện xa xôi, giống như không có dám nghĩ nữa. Đó là cho nên hãy mà muốn về ở gần Phật thì không bao giờ thoái chuyển. Đó là điều thứ 8, là tin chắc. Điều thứ 9 là vãng sanh một lần thôi sẽ thành Phật đó, phải tin như vậy. Đúng là như vậy, kinh văn là như vậy. Thọ mạng của người ở Tây Phương là không có số lượng, không có dùng con số mà tính được. Cũng như mình tính là 100 con số 0 ở đằng sau, hay là 1 tỷ con số 0 là còn có con số để tính. Còn cái này là không có tính được, gọi là vô lượng thọ. Có nghĩa là tuổi thọ của mình giống như hư không, không biết chừng nào mới hết. Đó là vô lượng thọ. Cho nên là cái tuổi thọ như thế mà lại không thối chuyển thì làm sao mà tu không thành. Chẳng vậy còn ở bên cái hội đó toàn là thánh nhân, toàn là đại Bồ Tát chung quanh ở trên Đức Di Đà, là nghe thuyết pháp thường xuyên, lại không thối chuyển, không biết khổ, không đi đầu thai nữa. Như vậy mà không về sao? Mà muốn về thì nhớ và mong, mong nhớ và niệm. Điều thứ 10 là tất cả là do tâm. Điều này là cứu cánh. Tại chính điều trước là sự, là phần sự, nói về các thực hành. Còn cái điều thứ 10 là phần lý, tất cả là do tâm. Tâm của chúng ta có hai nghĩa. Thứ nhất là tâm nó đủ hết tất cả. Đó là nghĩa thứ nhất, là khi chúng ta chứng đạo rồi, chúng ta thành Bồ Tát, thì chúng ta biết tâm chúng ta có đủ hết, thần thông diệu dụng đầy đủ hết, cái gì cũng có, trí tuệ cái gì cũng có. Nhưng mà hiện tại khi chưa có chứng đạo thì không thấy được, những xài không được. Tuy nó có mà xài không được. Thì phải là cái điều thứ hai, cái nghĩa của tâm là tâm nó tạo ra tất cả. Nó tạo ra ba ác đạo, nó tạo ra ba cái thiện đạo, nó tạo ra bao nhiêu pháp giải thoát, nó tạo ra tất cả các pháp đều do tâm làm chủ. Cho nên một niệm mà sanh ra liền cảm ứng với 10 pháp giới. Có nghĩa là chúng ta ở trong tâm khởi lên một niệm liền có đầu thai trong 10 pháp giới. Nên là tâm tạo ra 10 pháp giới. Cho nên nếu người biết tu thì lựa cái để tạo, không để tự nhiên. Nếu tự nhiên thì nó tạo tham sân si, nó tạo là tham liếng ở đây. Còn nếu mình biết tu thì mình lựa cái pháp tối thắng cho nó tạo, là Đức Di Đà, là nhớ Phật, nó mình lựa cho nó, thì như vậy thì hoa sen hóa sanh. Cho nên thường dụng tâm đúng pháp là phải cho nó tạo ra cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát là nhớ Đức Phật. Đó là tâm mình có thể tạo ra để mà gần Đức Phật. Đó là tạo ra để cảm ứng đạo giao. Còn nếu không biết tâm tạo đó thì không biết đường tu rồi. Đó, phải biết tâm mình có thể làm được. Bởi vậy tin lời của Phật sâu xa, có nghĩa là tin tự tâm của mình là có thể làm ra các pháp thanh tịnh và các pháp ô nhiễm. Tâm mình là chủ tất cả các pháp, nghiệp cũng từ tâm mà sanh. Nghiệp lành, nghiệp dữ cũng từ tâm mà sanh. Mà nghiệp mà tâm đã sanh, nó sanh ở tiền kiếp kìa, chứ không phải tính ở đây. Ở kiếp trước nó làm bao nhiêu, nó sanh rồi, kiếp này nó thọ quả báo. Cho nên cái tuổi thọ của mình cũng theo nó. Ngày vui, ngày buồn, đẹp hay là xấu, giàu hay là nghèo, cũng là do tâm của kiếp trước nó tạo, mà nó tạo thành cái nhân, kiếp này thành cái quả. Cho nên hiện tại nếu tâm này mà có thể chuyển hết những cái ác nghiệp đó thì tâm này sẽ vãng sanh được. Có nghĩa là hiện tại không cho nó tạo những cái thứ đó nữa, mà cho nó tạo ra Đức Phật, tạo ra cái mong muốn về ở với Phật. Đó là thường niệm, thường tin, thường nguyện, thì tu tịnh nghiệp đầy đủ hết 10 cái điều như thế này thì vãng sanh. Cũng như là lấy cái bằng khoáng mà đưa vào tay rồi không có khó gì hết. Nó lời của Ngài vãng sanh dễ ẹt, nói vậy đó. Nó không khó gì hết. Tại anh đã đủ 10 cái niềm tin như thế thì vãng sanh không có gì khó khăn. Cũng như là mình mua nhà, người ta đưa cái khế ước cho mình rồi, đưa cái receipt rồi đó, thì không có sợ nữa. Dễ ẹt nó nói như vậy. Tổ sư nói vãng sanh dễ tới như thế này, mà phải đủ hết 10 niềm tin. Sự thật 10 niềm tin này ở đây ai cũng tình hết, để mình nhắc thôi chứ ai cũng có, mà không biết cách phát huy. Có nghĩa là cái điều thứ 10 là quan trọng lắm. Tâm mình có thể đi tạo ra những cái điều khổ để mình thọ những cái quả khổ. Tâm mình có thể làm ra những cái điều vui. Thì nếu như mà theo Phật Bồ Tát thì nó sẽ vui. Giống như là bố thí, là đi phóng sanh, là đi nói những cái lời lành thiện cho người ta vui, giúp đời giúp người, toàn là những pháp của Phật làm cho mình vui. Nhưng mà vui đó không bằng giải thoát. Giải thoát là tâm thanh tịnh, là nhớ Đức Phật, đó là tịnh tông đó. Mấy cuốn sách này quý hơn tất cả các thứ ở trên đời. Cái lời này mới quý, không có gì bằng những cái lời dạy này. Đây là ngày Ấn Quang, là tổ thứ 13 ha. Dù cho mình giữ giới rất là chu đáo, giới luật rất tinh nghiêm không phạm, lại tu thập thiện. Thập thiện thì nó ngược với thập ác ấy. Toàn là thiện hết, cái gì cũng làm việc thiện hết, thì kiếp sau làm đầu thai lên cõi người cõi trời thôi. Bởi vì giữ giới tu thiện chỉ được cõi người cõi trời, chưa giải thoát. Nhưng mà khi mà sanh lên cõi người cõi trời đó thì hưởng phước báo, thì cái kiếp thứ ba thứ tư thì mới đọa, mới làm ác. Cũng như là ông Tần Cối, kiếp trước của ông không phải thường đâu, ông mới được làm tướng, phải không? Thừa tướng làm cao lắm, ông ác tới như thế. Giờ kiếp trước ông đã nhiều công đức lắm đó. Nhiều vị mà các ngài kể lắm là toàn là tướng không à, nhiều khi cũng là những vị tăng, kiếp trước là tăng mà tới đầu thai ác như thế. Cho nên là ngũ giới thập thiện là pháp Phật dạy, nhưng mà phải thêm cái góc nào vô thì mới đi tới giải thoát được. Chứ cái đó là chỉ là nhân thiên thôi, chưa phải là cứu cánh của Phật pháp đâu. Mà người bây giờ thường lấy cái đó làm gốc thì tội nghiệp quá. Tại vì anh sanh về cõi người cõi trời rồi, anh tới lúc mà anh nhiều phước quá thì anh lại rất là dễ mê. Tại vì người giàu thì khó nhập đạo, giàu quá thì không có thời giờ đi chùa nữa, mà đi chùa thì mặc đồ vét không có tiện bước vô nữa, không chịu mặc áo tràng đâu, khó quá. Lại hỏi tới thì bận quá, lo tài sản làm sao đây, mất, không có lo thì nó mất, không có giờ nghe đâu thầy ơi, cứ như vậy. Nó giàu quá, giàu quá. Nếu mà giàu hơi hơi thì đỡ, hay là nghèo đi thì còn tới chùa được. Nghèo quá nhiều khi tới chùa nhiều, giàu quá thì không có giờ, mà phải thông cảm là nếu bỏ ra thì nó mất hết, phải giữ cái của đó. Cho nên là tai họa, giàu quá tai họa rồi. Đừng có giàu quá, hơi hơi thôi, để đi chùa nữa, để học đạo giải thoát. Thì những cái ông mà đệ tử của ngày Ấn Quang ngày xưa đó cũng phước báo lắm, cũng giàu có lắm, nhưng mà tới khi mà retire bỏ hết, đi vào thất nhập thất hết à. Khi mà về hưu đó thì cho con cháu hết, đi bố thí hết à. Mấy ông thì cũng không phải thường đâu, nhưng mà lớn rồi đó thì lấy Đức Phật làm gia sản, lấy Đức Phật để làm cái ngày vãng sanh. Bao nhiêu cái thứ thế gian này cho hết để con cháu nó lo cho mình, không thèm lo nữa, cho hết, không còn đâu, còn một cái thất dầm cái bàn Phật sâu chuỗi thôi, ở trong đó ngày đêm A Di Đà Phật. Nó vãng sanh cũng đông lắm, thời ngày Ấn Quang mà những cái người cư sĩ lỗi lạc đông lắm. Rồi đọc ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sẽ thấy người ta vãng sanh đông lắm, mà toàn là thứ xịn không, lời ăn tiếng nói gì mà giỏi quá, giác ngộ sâu xa cuộc đời, tu rất giỏi. Khi mà đầu thai làm ông trời, lên làm ở cõi trời đó, thì khổ ít lắm mà toàn là vui. Nhưng mà một khi mà cái phước trời hết đó, thì liền đầu thai xuống đây. Cho nên đầu thai xuống nhân gian thì làm người giàu có rất đẹp, rất giàu có, hưởng bao nhiêu cái phước còn dư lại đó. Tại phước trời hưởng lâu lắm mới hết, hưởng thêm một chút phước còn sót lại mà nó đã như vậy rồi, sót lại mình đã giàu quá lượng. Thì khi mà cái phước còn dư đó đó thì mới tạo nghiệp, làm triệu phú tỷ phú không vậy, thì bắt đầu mới tạo bao nhiêu nghiệp. Một ngày thì ăn một con gà, thế ví dụ như ngài Tịnh Không nói đó, một ngày ăn một con gà, ăn tới cuộc đời của ông không biết bao nhiêu con gà, thì giống như con mèo rồi, một ngày ăn một con chuột hay là một tuần ăn một con chuột, thì ông làm sao mà thoát được đây. Tới lúc ông phải đầu thai cho họ ăn lại, nỗi cái kiếp mà đầu thai cho họ ăn lại ông cũng hết giờ tu rồi, không biết chừng nào mới tu được, phải không? Cứ một kiếp thì cho nó ăn một lần, mà mình sống một đời biết bao nhiêu kiếp để mà trả. đầu thai cho nó ăn, phải ăn một con thì nó ăn lại một lần, thì không biết đầu thai bao nhiêu lâu mới trả được, mình sống bao nhiêu lâu thì phải là tạo bao nhiêu ác nghiệp sống như vậy. Rồi khi mà hưởng một chút phước dư đó liền liền tạo tội, tạo tội liền vào ba ác đạo, trong nháy mắt như vậy một hơi thở mà không hít vô nữa thì liền vào ba ác đạo. Có một số người ở cõi trời mà phước rất nhiều nhưng mà tội cũng rất nặng, nhưng mà cái phước họ đi trước thì họ sanh cõi trời, cũng như là họ rất là ác, họ có thể là hại rất nhiều chúng sanh, họ ăn nuốt nhiều chúng sanh, họ làm bao nhiêu cái tội ác, nhưng mà họ bên đó họ bố thí cũng rất là mạnh, họ rất là tu thiện, thì khi mà chết á thì cái nào mạnh nó đi trước, thì cái thiện của họ mạnh hơn cái ác thì họ sanh cõi trời. Nhưng mà hết cái duyên trời đã hết á thì bao nhiêu cái ác nghiệp nó lôi một cái xuống ba ác đạo luôn, chứ không qua cõi người nữa, nó không có phước dư. Cái loại người đó nó không có cái phước dư, tại vì ở trước đó họ ác quá mà sau đó họ lại làm thiện. Cho nên có nhiều người đó thì ác quá thì đọa liền, nhưng mà hết cái ba ác đạo đó thì sanh cái thiện nó mới tới, thì sanh cõi người cõi trời hưởng phước. Cho nên làm thiện nhất định hưởng phước, làm ác thì nhất định đọa. Nhưng mà cái nào trước cái nào sau thì không biết, bởi vì mình thấy người ta chết tốt lành ta sanh cõi trời mình mừng chưa đâu, tại cái nghiệp ác nó còn tràn gì. Hết cái cõi trời anh sẽ xuống đây nó hành hạ, thì nó dòng như vậy. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì nhờ sức của Phật mới được, sức của Phật thì mới đưa mình về thế giới đó được, thì mới yên ổn được. Có những người thì đầu thai lên trời chết một cái thì do cái nghiệp ác nó đợi sẵn rồi, vào thẳng ba ác đạo. Bởi vậy chư tổ thường nói tu hành không có thiện tri thức dạy bảo, không có chánh niệm tu tịnh nghiệp thì gọi là cái người oán thù của đời thứ ba. Đời sau thì không sao, đời tiếp kế tế nữa đó thì mới sợ. Đời sau thì nếu chúng ta kiếp này tu không có tốt thì nhất định là cõi người cõi trời, tại chúng ta khởi bao nhiêu tâm tốt làm sao đọa được. Nhưng mà kiếp thứ ba chúng ta sẽ mê, tại vì hưởng phước mà lúc đó chưa gặp Phật pháp thì sẽ mê. Nếu kiếp đó mà có duyên sâu với những vị cao tăng đó thì các ngài dạy lại tu tiếp. Nhưng mà nếu mà lỡ một kiếp mê thì đọa. Tại sao không về với Phật? Hết mê rồi chắc hơn, tại vì tới với cao tăng cũng không bằng tới với Phật. Tới với Phật thì mau quá, dễ quá. Bởi vậy Phật nói là ở trong sa bà này là tam giới không yên như nhà lửa. Hãy đầu thai thì có lúc thì tốt, có lúc thì xấu, nó không an được, nó lúc nào cũng là nguy hiểm. Hãy mà khởi tham sân si lên cái liền chết với nó. Người hiểu được đạo lý sâu xa thì mau mau mà cầu về với Phật đó. Đó là một cái cách, một cái kế sách là bậc thượng đó. Một cái đường rất an ổn, chỉ rất dễ dàng ướp Đức Phật vào lòng ông đó, phải nói như vậy. Tim của ông ướp Ngài vào, để khi ông nghe tên của Ngài ông rung động, ông mong mỏi, ông không quên nữa rồi, ông giác ngộ rồi. Mình niệm Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm gia trì cho mình, Đức Địa Tạng gia trì cũng được. Mình niệm Đức Địa Tạng thì Đức Địa Tạng gia trì cho mình, Đức Đại Thế Chí ra gia trì không được. Hãy nhớ vị nào thì vị đó giúp cho mình. Còn nhớ Đức Phật Di Đà thì mười phương chư Phật gia trì. Đó là kinh Di Đà đó. Niệm một Đức Di Đà, tất cả Phật đều hộ niệm cho ông. Thì phải là Pháp giới tạng thân. Niệm một Đức Phật bằng niệm vô lượng Phật. Bởi vì Ngài là Pháp giới tạng thân, Ngài là hạng nhất rồi. Ai mà niệm một Đức Phật giống như mình niệm Đức Bổn Sư thì Đức Dược Sư làm sao gia trì. Mà niệm Đức Di Đà thì Bổn Sư, Dược Sư, Di Lặc gì gia trì hết. Tất cả Phật đều hộ niệm hết cho ông đó. Tất cả khắp mười phương Phật đều nhìn về ông để giúp ông, là tại ông niệm Đức Di Đà. Cho nên hãy mình chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật đó thì là lễ hết tất cả Phật, cũng như là sám hối vạn Phật rồi còn gì nữa. Bởi vì các ngài nói lễ một mình Đức Di Đà đủ hết rồi.